Ví dụ như giờ mình đi ngoài đường mình thấy có anh cái lá, cái tàu lá khô là nó toàn đen trên cái nhánh cây mà ban đêm chập chờn. Mà nó chập chờn vậy thấy nó toàn đen vậy. Rồi cái người nào đó từ trước tới giờ đã từng thấy người ta tự tử bằng cái kiểu treo cổ, ví dụ như vậy. Hồi nhỏ thì có lần cũng bị ám ảnh vậy, thấy người ta treo cổ tự tử. Anh đi kiểm bích. Rồi về cái giường của mình đó là thấy cái bích là sợ, thấy cái bích là nhớ lại cái ông kia. Rồi nếu mà thấy cái tàu trước là nó đập trần còn đen còn cũng nhớ như vậy, nó làm cho mình sợ, thời gian cũng khá dài. Hồi nhỏ thì nó hay sợ vậy, chứ còn cỡ nó đúng là lớn rồi thì không có sợ gì nữa. Thì hồi nhỏ nó sợ vậy. Thế vì là cái mà tưởng tượng cái tàu trước như vậy là rằng cái hình bóng mà giống như mình thấy người ta đã chết tàu trước năm ngoái chẳng hạn. Thế thì nó trở thành thi lượng rồi. Từ cái bằng tạo ra tỷ lượng, tức là cái nữ đó nà ná với cái hình bóng mà mình thấy thật hồi trước thì nó đã không thuộc, rồi gọi là tạo tỷ lượng, tức là so sánh nó nà ná thì nó giống giống vậy thôi. Mà đã nà ná giống giống thì không phải là thật, cũng có thể thật và cũng có thể không thật. Mà nó không thật thì nó thành ra cái bằng thi lượng. Từ đó mà sinh ra thấy hình ảnh vậy thì tâm được là ma, hoặc là cho nó là ma là quỷ. Cho nên là các sự khổ đau, cái nguyên nhân của các cái khổ đau là từ cái sợ là tỷ lệ một cái suy lượng là do cái nhận thức sai lầm của mình. Cũng như có những lúc ở trong cái nhà của mình chẳng hạn, ai đó bỏ một cái khăn thần ánh nắng cỡ chừng trước vậy đó, bỏ dưới đất, rồi cũng trong cái bóng đèn chập chờn nửa sáng nửa tối thì mình thấy cái đèn luôn giúp mình nhảy dựng lên, mình tưởng đó là hắn. Thế thì nếu như mình mà dùng cái trực giác điện lượng mà mình nhìn, mình sự vật nó như vậy, nó như vậy, mình đâu có mình phải sợ mà mình nhảy tưng lên. Nhưng mà trải qua cái tư duy sai lầm, dùng cái tợ thủy lượng, dùng cái khí lượng, nhận thức sai lầm thì bằng mà sanh ra nhảy dựng lên vì là mình sợ nó là không đánh. Cho nên đại chúng để ý rằng là cái sự học Phật của chúng ta, Đức Phật đào tạo cho người đệ tử Phật phải có một cái trí tuệ để mà nhận thức cái chân lý của cuộc đời, nhìn cái nào cho nó đúng y như cái bản chất của nó tự có. Mà nhìn thấy được như vậy rồi thì cái nguyên nhân phiền não khổ đau không có sinh ra, mà được niết bàn, được bồ đề, chứ không có cái vị thiên liên gia hộ của một tấn thần linh nào hết. Phải Đức Phật mà sẽ giữ được vô thượng bồ đề là vì trí tuệ của ngài không bao giờ ngài nhìn sai cái chân lý của cuộc đời. Cho nên ngài không có bị một sự lầm lạc nào mà nó làm ám ảnh ngài được để mà sinh ra các cái nguyên nhân về não khổ đau. Mà các nguyên nhân về não khổ đau không có, không sinh ra được, không có lý do để sinh, thì không có nhận thức sai lầm thì không có lý do để sợ. Ví dụ như không có nhận thức sai lầm về cái đầu túi tròn đen thì không có sợ rằng đó là cái bóng ma. Không có nhận thức sai lầm thì không cho rằng sợi dây là con rắn, thế thì là vấn đề sợ đâu có. Không có nhận thức sai lầm thì không cho rằng ở dưới nước có ma da, có bà thủy gì cả. Cỡ như tôi hồi nhỏ ở vườn ở ở quê này, mà tắm xong mà nghe nói ma da là sợ rồi. Rồi người ta tuyên truyền, người ta nói rằng mấy ông chài đi giải chài chài cá là sẽ nghĩ mà người ta không có bị ma da kéo bắt à, là tại vì trong cái chài nó có cái chất gì mà từ là lạnh cho nên ma da nó sợ. Vì vậy mà mấy ông chài bất cứ khúc sông nào kể cả đêm hơn ngày giờ mấy ông mà khi mà đụng cái gốc là mấy ông lạnh tới nơi để mà gỡ cái gốc cây đó ra, hoặc là cái trà hoặc là cái cá gì đó họ lặn, họ gỡ là bất cứ cái vực nào chỗ nào họ cũng lặn hết. Là vì người ta tin rằng là trong cái chài nó có cái chì trị ma da. Thế thì là do cái tâm lý đó mà làm cho người ta an tâm, người ta sợ, người ta không còn sợ. Chứ thật sự có ma da gì đâu, mình lội mà bị dọc cái bẻ là cống tay cống cảnh rồi mệt quá cũng có thể chết. Chẳng hạn như mấy người đi biển đó, lâu lội quá mà lội thì dọc cái bẻ con bé thì là không qua lên được thì nó chết thôi. Rồi phương tiện nó là ma gia, rồi có người thì nói nó là mạc thủy, chứ thật sự ra không có đâu. Chẳng hạn như ở ngoài Vũng Tàu mà một chỗ nước đó là chết người nhiều đó, cũng không phải là do cái hồn người trước mà bắt cái hồn người sau, mà chính vì cái chỗ đó mất cái hệ xoáy, con nước nào đó nó xoáy cho nó, mà ai lại tắm cho đó là bị khi cái giọt nước xoáy đó nó lôi nó kéo. Rồi nói chỗ đó là có ma gia, là có mạc thủy, đó là cái nhận thức sai lầm về khí lượng. Từ chỗ sai lầm nó sinh ra sự sợ sệt. Cho nên kinh Bát Nhã nói rằng là Bồ Đề Tát đó hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Đề Tát đó y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quá ngại cố vô hữu khủng bố diễn ly thiên đảo mộng tưởng trước cái như vậy. Các vị Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi đã xa lìa tất cả những cái mộng tưởng, những cái điên đảo. Mà xa lìa mộng tưởng điên đảo là nhìn thấy sự thật của dạ pháp, của vũ trụ, của dạng hữu, thì các cái thứ tham sân si mạng như các cái thứ thành kiến luân kiến tà kiến sợ quan đường sợ mê tín sợ lân la với chân lý không có ở trong các vị bồ tát. Vì vậy mà sa liền vọng tưởng điên đảo rồi thì có được cái niết bàn cứu cánh. Tôi thật sự tôi nghiên cứu kinh thật kỹ, bây giờ nói thẳng thần với các vị là tu hành mà phải bồi dưỡng trí tuệ để nhận thấy cái chân lý thật của sự vật hiện tượng, tức là thấy được cái lẽ thật, thì người đó có giải pháp, có an lạc. Cho nên là học Phật là nó cần lắm là cái trí tuệ. Cho nên cái nhất bàn của đạo Phật là thật sự là cái Phật chỉ cần có vô thượng bồ đề thôi, mà không cần cầu hỏi cái mong cầu cái từ vô thượng niết bàn đâu. Nhưng mà khi mà đã được vô thượng bồ đề rồi thì tự nhiên là vô thượng niết bàn có, mà không cần cầu mong. Bởi vì tôi nói ví dụ như bây giờ người ta sợ một cái tờ chuối, người ta sợ một cái dây thần, người ta sợ ma gia bà thủy ở dưới sông. Ma cái sợ đó nếu mà ta không có trí tuệ, không có lý trí để mà nhận thức được đúng đắn, thì cái người đó có thể sợ ba cái sợ đó. Đây là tôi nói ba cái thôi, chứ còn nó hàng xíu cái sợ mà người ta có thể tự nghiến ra, tự đặt ra để mà mình thật. Tôi nói ba cái, ví dụ cái thằng chuối mà cho là ma quỷ, cho là cái người đó hình bóng của người tự tận kia, ở dưới sông cho là bà thủy có ma gia, còn cái sợi dây nằm quằn quèo nó dưới đất đó mà cho là không ra. Sợ vậy là do đâu? Là do không có một cái trí tuệ chính xác, nhìn chính xác sự vật, không có một cái sự tỉnh táo, không có sự can đảm để tỉnh táo. Chứ cái người mà có can đảm tỉnh táo mà thấy cái tờ chuối đông đưa đó ha, mà trong nếu mà tưởng tượng là ma rồi được, nếu thật mày là ma ta vẫn đi tới coi mặt mày mình ra sao, hình dạng mày ra sao, tâm chưa chết một thế là nhìn được sự thật rồi thì đó là cái tờ chuối mà ma ở đâu. Và nếu mà thấy là rắn sao, cái người mà thật sự là thầy hút rắn đó hả? Thầy hút rắn đó là tôi nghe cái truyền thuyết đó. Có một cái bài hút rắn rất là hay là con rệp. Cái con rệp mà nó cắn ở trong bụng mình đó ha. Cứ bắt nó, rệp tư thì càng tốt. Mà rệp khô là thầy hút rắn là nó bắt rệp còn hơi khô. Thôi ta bỏ trong cái lọ, ta đẩy nó lại tự nó chết. Mà cái người đó mà ta biết cái thứ ta rất nhiều rồi, là ta có cái lọ đẹp trong người rồi đó, là đi tới đâu là gặp rắn ta không bao giờ sợ. Mà gặp rắn là bằng mọi cách để bắt rắn dễ dàng thôi, mà nó có cắn gì nữa là lấy cái đẹp đó làm giả ra với rượu rồi nhặt ở chỗ đó rồi uống vô cái là hết ngay. Thành ra cái người đó không sợ rắn. Người ta hỏi tại sao mà anh gặp rắn không sợ, tới rắn tôi mà rắn có nhầm gì, kiếm mà nấu cháo ăn chơi không đủ có đâu sợ. Là tại vì người ta biết được cái sự thật, người ta can đảm được. Vì vậy cho nên là cái sợi dây mà nó nằm quằn quèo không bao giờ ta cho là rắn để ta nhảy tưng như là cái người thường sợ rắn của mình không. Đấy. Thế thì là không nhảy tưng như vậy có nghĩa là ta nhấn nhìn được sự thật. Mà nhìn được sự thật thì nó là sợi dây chứ không phải là rắn. Thế thì đâu có cái sợ. Còn ví dụ Maya bà mình biết không cũng vậy, những cái người mình làm nghề hạ mạ hay là nghề chài lưới đánh cá có bao giờ ta đụng con Maya bà thủy nào đâu. Quanh năm suốt tháng ta làm nghề đó, lại kể cả đêm ngày
mà không hề có gia bảo này.
Thế thì là khi mà có được cái trí tuệ mà chân thật, mà nhận thức đúng sự bằng được rồi là cái bằng viết ly như não mộng tưởng của các nhân bản. Có cái trí tuệ nhận thức đúng như rồi là xa lìa tất cả những não mộng tưởng. Mà xa lìa những não mộng tưởng rồi có nghĩa là từ đó nó có cái niết bàn xuống cánh mà không cần gian sinh và mong cầu ở cảnh giới nào. Bởi vì nếu mà có trí tuệ là nhận thức được ba cái sự kiện đó là sự thật thì ma không có, rất không có, mà thấy là ba không có. Tự nhiên nó xa lìa ba cái nó rồi, và xa lìa những cái lo âu khổ sở như vậy thì tự nó có cái gì? Nó có cái tự tại, cái an vui. Vậy thôi. Ở đây mà nhận thức được chân lý đúng đắn rồi là tham sân si phiền não không có. Không có thì là nó thành ra an vui tự tại thì gọi là vô thượng niết bàn. Độc đáo vô cùng, cái lý luận nó vô cùng là chặt chẽ. Cho nên là niết bàn mà người ta không hiểu thì nó nói rằng là cái cảnh giới niết bàn là tu hành để sau này mình về nơi cảnh giới niết bàn, nói cái đó hoàn toàn là ấu trĩ, nơi thơ chính chúc gì đâu Phật. Đức Phật nghĩa là chính vô thượng bồ đề ở dưới cội cây bồ đề, kể từ ngày đó Phật có vô thượng niết bàn mà không cần dùng cái từ niết bàn cũng tự có. Bởi vì niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sanh. Từ đây Phật không còn sanh nữa, vì không còn cảnh danh quyền lợi địa vị như danh vọng địa vị tình ái rồi như ai cả. Cho nên là không có cái lý do để sanh, không sanh là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không có chú mê, không có nhìn sai lầm thì bằng niết bàn là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là yêu, không có cái tình yêu nặng nhặt để đau khổ để được phần yêu trọng nhớ. Thì là không yêu là có niết bàn. Nhất là không, bàn là ghét, không ghét ai hết, không có thù hận, không có bực tức là có niết bàn. Không nhất là không, bàn là thương, không có thương ai hết, không có gửi được tâm hồn trong đời nào hết, cho nên không bao giờ có thất vọng. Cho nên nhất là không, bàn là thương, không thương ai hết là niết bàn. Vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên niết bàn không có phải là khó kiếm đâu. Mà có được vô thượng bồ đề rồi là tự nó có niết bàn thôi. Trước trời chỗ đó tôi nắm vững rồi không bao giờ mà sai với dâu với nữa. Cho nên Đức Phật chỉ cần vô thượng bồ đề là xong. Rồi cái niết bàn là tự có. Cho Đức Phật không có chứng niết bàn gì hết á. Đức Phật chứng vô thượng bồ đề thôi. Cho nên cái đạo Phật mà khi mà đã được cái vô thượng bồ đề thôi, nghĩa là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ giác ngộ rồi, lập tự nó tới niết bàn thì ta gọi là Phật là có được niết bàn, chứ thì thật không có được niết bàn gì hết, mà gọi là Phật có niết bàn vậy thôi. Thiệt chọn chỗ đó. Cho nên tất cả cái nguyên nhân mà của chúng ta mà đau khổ là toàn là do nhận thức sai lầm chứ. Tôi nói ví dụ như là thế gian là vô thường, mà bây giờ đây nè, mình muốn cho cái bông này mà nó tươi hoài thì làm sao được? Thế nếu là đau khổ thì làm sao mà có sai chữ ý quá mà. Thì tự nhiên là cái đau khổ là do mình thôi. Cũng như tôi về con người chồng tôi cứ nói mày năm nay ở mình không quá. Trời mặt ơi, mấy người học Phật cái gì đấy? Nếu mà tôi bằng như nó quá có nghĩa là tôi không phải là từ hôm ngày nay mà tôi là cái thằng con nít. Hồi 7 tuổi, mặt tròn con nít cơ. Thế là cái chuyện kinh điển ta nói là thị nghiệp chỉ quá mạng nghiệp tùy giảm như thiểu thứ nguyên tư lũ hà lạ. Mỗi một ngày qua rồi là bản chất con người rút ngắn lại một đoạn. Cũng giống như con cá ở trong ao nước rạch ra. Mỗi một ngày mà nước rạch rút là cái mạng con cá là chết cái nơi. Thế thì là chuyện trời vô thường mà gần 70 tuổi mà bảo rằng là giống như 10 năm trước rồi. Rồi 10 năm trước thì nhớ lại 10 năm trước này cũng lớn rồi, tóc cũng cơ hơi bạc rồi, còn nhỏ thế nên muốn đẹp lắm chứ không vậy. Nói như vậy là mấy người muốn nói cái gì? Cho nên tôi nói là không có trí tuệ nói chuyện ngay chứ bịch cái lỗ mũi được. Tôi mà nói chuyện tôi hoặc là ốm hoặc là mầm hoặc là mạnh hoặc là gì đó, nói chuyện đó là tôi cười chết đấy nha, không được nói. Tôi một chương rồi cũng còn được cái này, chết một chương rồi bạn bè tôi chết một chương rồi cũng còn được, cái mà không như tôi mà còn vậy mà mấy người còn chê là chê sao? Mấy người đòi cái gì nữa? Thế nên là học đạo là các vị mà lóc thật cho nhớ rồi nó tự tại vô ngại rồi. Rồi đòi trẻ hoài mấy người cái gì?
đạo Phật dạy là sanh thì lão,
lão thì bệnh, bệnh rồi thì phải tử, mà tử rồi thì để lại sanh lão bệnh tử cứ như thế vậy thôi. Đó là quy luật, đó là chân lý, chân lý là cái lẽ thật của vũ trụ là vậy. Còn sự thật thì phải thành trụ hoại, thành trụ chỉ biết thế giới này là thành trụ hoại không, muôn đời vô tận vô thủy vô chung đều như vậy. Còn cái chiến tranh cũng vậy, cho nên bây giờ các vị nghe đài coi năm nay là không,
20 năm trước là mở đài ngoại quốc ra là ngày nào cũng như ngày nào đều là có nói tới Việt Nam hết.
Bây giờ họ mở đài ngoại quốc ra thì là Nga, Bosnia, Slovenia, Colombia, Chechnya gì đâu vậy các bạn, đa tư lắm. Trời đất ơi, tản cư di tản đội nón đội mang bùi áo đi ào chết chóc không biết bao nhiêu. Thế thì cũng đừng có dạy dỗ mà hướng dẫn cái thế giới này mà hòa bình trọn vẹn, đừng bao giờ mơ mộng cái đó, không bao giờ có thể có hòa bình. Cho nên đừng có bày là cầu nguyện nói láo tầm bậy, không có bao giờ cầu nguyện hòa bình được. Chúng sanh là tâm điểm của chúng sanh là khác nhau, mà cái tham sân si về não nó còn nguyên ở trong chúng sanh mà không bồi dưỡng được thì không có cầu nguyện cái gì được hết thảy. Cho nên cuộc đời tôi mà nghe nói cầu nguyện hòa bình là không đi, là không đi. Cầu cái gì cho ai nữa, tôi cũng dị tình, cầu cho các hòa thượng, cầu cho cái dị tình cho nó có mặt như cho mượn khác, cho nó gọi là hài hòa. Chứ còn tôi cũng không cầu rồi. Còn mà cầu nguyện cho thế giới hòa bình là quá không có luôn. Tôi muốn tôi làm cái chuyện mà không bao giờ có. Người ta tham lam cái dục vọng, cái tâm giành quyền lợi địa vị đất đai, người ta luôn luôn là phải chèn hại nhau, phải giết nhau như vậy, không có cái gì hết. Đừng nào cái tâm của người ta bình thì thế giới mới bình, mà cái điều đó chỉ có với từng người một, từng nhóm một mà thôi. Cho nên cái Phật tâm năng mà tam bất năng, năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới. Mà có thể độ cho chúng sanh an lạc được rất nhiều người, nhưng mà còn cái thế giới của chúng sanh mà bảo cái hòa bình để nó thành thực lạc, thành thiên đường, không bao giờ có được. À, cho nên không có yêu cầu. Đánh là cái đánh, giết là cái giết. Người ta hiện giờ nó từng di tản, trốn chạy chặt giả giống như Việt Nam ta trước kia cũng đã từng di tản, từng coi trốn chạy để mà luôn lách để mà sống vậy thôi. Cầu cũng không được mà. Vì đó là cái nghiệp của chúng sanh là như vậy. Cho nên cuộc đời của Đức Phật giáo hóa rất nhiều mà Ngài không có hy vọng gì hết. Trách nhiệm giáo hóa là giáo hóa. Người nào hữu duyên với Phật, đến với Phật, nghe Phật, học Phật rồi tự hành, tự sống, có an lạc, có giải thoát. Còn người không đến với Phật thì thôi. Cho nên cái tâm năng, tâm bất năng của Phật là rất là tuyệt vời. Đừng hy vọng, mong cầu cái gì cho nó toàn diện, có. Mong cầu gì là sai cho quý đó. Cho nên chiến tranh vẫn cứ để cho họ chiến tranh. Giặc giả cứ thì giặc giả, đau khổ người nào đó cứ đau khổ. Còn người nào có nhân duyên là tư tưởng để ăn lại cái pháp là đi theo con đường của mình. Đạo Phật là thế đấy. Cho nên là thấy người ta đau khổ, ta chết rồi mình đau khổ, rồi mình sinh ra mình quán hận những cái người nào đánh giặc cho nên làm cho nước kia đau khổ rồi. Không cho tiền não của mình vui. Nói như vậy là như vậy. Cho nên tôi nói thẳng thừng như lại chúng bây giờ. Tôi thấy thế giới là loạn như thế mà không bao giờ tôi có ý niệm là mong cho thế giới hòa bình. Là vì mong như vậy là hoàn toàn là sai với cái chân lý. Chân lý là gì? Là cái lẽ thật của cuộc đời. Mà lẽ thật của cuộc đời là vậy đó. Trị ở đây thì loạn ở kia. Loạn ở kia thì thành trị chỗ nợ. Chỗ nợ yên thì chỗ nợ giặt giả. Chỗ nợ giặt giả thì chỗ nợ là vậy. Mình yên. Cứ như thế. Thiên địa tuần hoàn châu đi phục thủy. Cứ nó xây dần như vậy. Rồi thời gian nào đó các chỗ kia nó bình trị đi, ổn trị là đất nước. Ở vùng châu Á có lẽ là sanh ra giặc giả chiến tranh. Cứ như thế. Không có đau lòng gì hết. Đau lòng là sai nha, đạo Phật không phải cũng đau thương đó nha. Thương làm sao được mà thương. Nếu mà Như Lai mà thương những cái lật đật như vậy đó là Như Lai.
sẽ bị đau khổ. Mà sẽ bị đau khổ thì không thành vô thượng Bồ Đề, không thành vô thượng Niết Bàn được. Cho nên cái đạo Phật của ta là, cái tinh thần của đạo Phật là thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Những người nào hữu duyên cần giáo hóa được, dạy dỗ được thì bồi dưỡng cho họ, tạo điều kiện cho họ được an lành. Còn những người nào mà chưa có đủ duyên duyên thì việc của họ họ làm mà không có đặt vấn đề thương và ghét. Chỗ đó là cái chỗ khó hết sức của đạo Phật, cái dễ vô cùng mà nó khó vô vàn. Người thường không làm được, không nghĩ nổi cái chỗ đó. Cho nên làm thế nào mà tập như là không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả mà không thương ai hết. Mà cái đường mà tôi đưa ra đó là ý kinh đó, rồi các vị thử thí nghiệm coi. Nếu mà Như Lai Thế Tôn mà thật sự mà để tâm mà thương chúng sanh là Ngài không bao giờ thành Phật được. Cũng giống như là các bà các cô mà nếu mà thương tối nội quá là các bà các cô không bao giờ có một ngày nào mà an lành hạnh phúc được. Bởi vì nuôi con đã rồi, cực khổ với con rồi, đau khổ với con rồi. Con nó vừa lớn lên thì nó đã ra là mày từng cháu nội rồi từng mày cháu ngoại. Mà từng là bày cái nội cho ngoại thì tất nhiên là có đứa nó học giỏi, có đứa nó học giỏi, có đứa nó không học, nó cho quan. Mà nếu như bà nội bà ngoại mà cứ bà ngồi bà đau khổ vậy, ôi chết rồi, con tôi cháu nội có hai đứa học được mà có ba đứa nó khá, còn có ngoại hai bày mà có bày nó khá, còn bày nó cũng chơi không. Ôi đau khổ rồi là sao, tôi hỏi cho chừng nào mà được là bà nội bà ngoại an tâm chứ. Nó ràng buộc lại chỗ đó. Bây giờ muốn làm an tâm phải không? Thương tất cả mà không thương cái nào hết. Cái nào lại à mà nói cho tiền đi, có tiền mà nói cho chứ làm cái đầu mà không biết cái nào kệ mẹ đó. Mày biết chưa? Mà không cần biết nói gì hết á. Cái bọn của mày là cha mày dạy mày, mẹ mày dạy mày. Mấy thứ là cái bọn cha mẹ mày, tao đã làm cha mẹ mày xong rồi. Tao giờ chỉ là mà đầu mày thôi. À. Em nói nào có tiền mà cho rồi là đứa nào cũng phinh phính thì dẫn dễ thương thì dẫn chơi ngồi đủ đi. Thế thì là bà nội ông nội lúc bây giờ mới có cái gì ăn vui được. Cứ ngồi đó mà rầu từ cha mẹ nó đã nào đã cha mẹ nó xong rồi là cứ rầu tới cháu nội cháu ngoại. Rồi cháu nội cháu ngoại nó đẻ ra không tới một tuổi nó có cháu cố nữa. Rồi rầu luôn cháu cố nữa thì từ nào mới dễ hưởng được cái địa vị bà nội ông nội cũng không làm chứ. Hết vui, hết đúng mà không bao giờ có ăn rồi. Cho nên nó Đức Phật và thành Phật được là do không thương một chúng sanh nào. À, không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả chúng sanh thương hết mà không thương con người nào. Nhờ vậy mà nó thành vô thượng Bồ Đề. Rồi cái đạo lý nó hay vô cùng như vậy. Cho nên là đừng có tưởng là Đức Phật là thương người ta dữ lắm, không có đâu. Có thương ai hết á. Thật thương thì làm sao mà thành Phật được? Bởi vì chúng sanh nó quá nhiều đau thương, nó quá nhiều tội lỗi, nó tự tạo nghiệp nó ra. Mà nó tự tạo thì tự tác quần tự thọ chứ. Như con tự hưởng, như con phước, mãn mãi, như con phước, mãn nguyên. Con giáo tự có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trông nữa, nhưng nó hoài là nó được. Cho nên Phật thương tất cả chúng sanh mà kỳ thật không thương một người nào. Do vậy mới thành được vô thượng Bồ Đề. Tờ cái sự biết bước giờ đó mà không học, thì không còn học cái gì của mình được hết. Cho nên làm tất cả những việc thiện mà không thấy làm cho ai, thương tất cả mọi người mà không hề thương một người nào duy nhất. Học cho được cái đó thì mới có đi tới cái chỗ giải thoát được. Bây giờ tôi nói vấn đề thì chú đây nè. Các bậc tiền bối như Ngài Vân Hà, Ngài Trường Thủy vân vân cho rằng thủ lăng nghiêm chú chỉ có tám câu kể từ câu 2420 về sau. Chú Tô Lâm Nghiêm ơi nha, án là một chữ. Cho nên khi đọc mà có cái chữ án á, là nó là một chữ độc lập á. Ví dụ như án, money, bác đi học. Án, Chúng lại chúng lại chúng lại.
Nói một câu ta bà ha là một câu nữa. Án là một cái. Chúng lại chúng lại chúng lại. Là gần đó ta bà ha. Đó, nó ghép lại vậy đó. Còn chú Tử Lâm Nghiêm này là án. Về câu 421 là A La Lệ.
Về câu 422 là Tỳ Pháp Đề. Câu 423 là Bê La Bạc Sà La Đà Lị. Câu 424 là Bàn Đà Bạc Đà Nẻ. Câu 425 là Bạc Sà La Tám Di Thánh. Câu 426 là Mổ Hầm Đổ Đô Thánh. Câu 427 là Sa Bà Hà. Chú Lâm Nghiêm có nhiều đó thôi đó. Thành ra là nếu mà có tiền là tiền bao nhiêu đó thôi. Còn cái năm đệ kia đó, nó có ý nghĩa riêng mà tại vì là thuộc về mật, người ta không có dịch, ta không có dịch ra bằng chữ, bằng nghĩa. Cho nên mới là chú, mà chú là kể về chữ ác, ác, ăn lệ. Thì có đề, bé ra, bà sợ ra là bị bàn đà, bàn đà nể, bà sợ ra, bà sợ phấn, thổ hồng, đồ lôn, phấn, ba bà hạ. Thì bao nhiêu đó thôi. Cứ thì dân nó liên tục, thì liên tục để mà buộc thân miệng ý để mà huấn luyện cho cái con người nhìn sự việc hiện tượng, mình có sử dụng tư duy phân biệt nữa mà nhìn bằng tâm giác và hiện tượng đối với sự việc hiện tượng. Công dụng của thầy chú là ở chỗ đó. Mà nếu người nào thật sự mà làm được như vậy thì trong cái mặt con đó mà ta phân tích ra thì nó đủ hết, nó đủ cả giới cả định cả tuệ ở trong đó. Vì sao? Bởi vì nếu mà cái người mà thật sự mà thì chú bằng tâm tư duy từ thì chú liên tục nó huấn luyện tâm hồn của người ta ở trong câu chú như vậy thì cái người này có nghĩa là đã xa rời tất cả những cái danh vọng tiền tài địa vị của thế gian rồi thì mới có thể cột tâm hồn mình ở trong cái bài chú được chứ. Do vậy mà đối với vũ trụ là đối với tài sắc trên thực sự của thế gian người này phải xa rời, lìa được rồi. Thân người này không có sắc đạo dâm rồi, miệng của cái người này mà thì chú vậy là không có dòng ngon ý nữ lượng thiệt ác khẩu rồi. Ý mà thì chú tương tục như vậy có nghĩa là xa lìa tất cả rồi, đây là làm xa lìa được tham sân si rồi. Thế thì người thì chú hoàn toàn là có giới rồi, không với những giới mà tự nó thành những giới rồi. Cho nên thật sự thì chú nó có giới rồi, tu giới rồi. Mà định tâm mà tìm một con chú hoàng mà không cho nó tản mạn ra bất cứ một cái sự mong muốn nghĩ lại nào khác thì cái người thì chú nó thành ra có định nó cộng rồi. Mà nó đem cột là thân là khẩu ở trong cái chú như vậy thì cái ý của người này là không còn có cái ý phân biệt tự nhiên trên cái phương diện tài sắc danh thật gì nữa. Thì coi như là cái người này đã huấn luyện mình nhưng sự bằng hiện tượng bằng thực giác hiện tượng rồi, tức là đã có trí tuệ rồi. Xa lìa tất cả những cái phiền não tham sân si mạng mừng giận thương thể yêu giác muốn xa lìa hết rồi thì tất nhiên người đó là không nói mình tu tuệ mà đã sống đúng với chân lý rồi. Thành ra nó có giới của định tu tuệ đấy, chẳng qua là cái cách mà không phân tích. Cũng giống như là nếu mà hút thuốc thang á thì ta phân tích này là đại hoàng, này là mặt trận, này là chiếu khung, này là tài hồ, này là mặt cấp giới, này là thiền thối vân vân. Ta phân tích từng vị từng vị rồi 15 vị ta đem lại, ta phân tích từng dược tính một rồi cho người bệnh biết trước rồi đem ra sắc thuốc uống. Bây giờ ta làm thuốc bể, ta cứ lấy cái tàu thuốc đó ta đem ta nghiền tán tròn là hòa hợp lại ta trộn với mật ong, ta không cần nói cái gì á mà đưa cái người bệnh này uống thuốc vậy thôi, cứ uống như vậy là đúng vậy. Thế thì là thay vì là tu ta vô là học giới định huệ là ta phân tích từng món từng món, tu như vậy là giới, làm như vậy là định, tu như vậy là tuệ, nhận thức như vậy là tuệ, còn tâm mà cột lại như vậy là định. Đó là hiển giáo tập hành ra. Còn này là mật giáo à, các vị cứ thì chú thôi là tự nhiên trong đó là có giới có định có tuệ đủ hết, y chú thuốc bể chỉ có một viên một, không có bất cứ tính dược gì cả, mà thấy có một viên mộc, có một quan, một bể mộc thôi, mà cũng đầy đủ tất cả bị thuốc, tánh dược. Chỉ có cái điều là đa số người ta cũng ham thì chú, mà có cái điều sai chung nhất của nhiều người là mong cho nó kết quả cái thành tựu linh nghiệm. Cái đó là trước sân mộng, tôi không bao giờ đồng ý với những vị đó. Không có linh nghiệm gì hết. Tự thân thủ ý của các vị mà cột chặt vào gọi là tam bạch tương ứng rồi, thì tự các vị có giới, có định, có tuệ, thì tự các vị có được bồ đề, có được niết bàn, bởi vì các vị sống đúng là đúng. Mà không có lời đấm gì hết. Lời đấm là vậy đó. Là các vị sống đúng chân lý rồi, là về não vô minh để phát sanh. Mà vô minh về não không có điều kiện phát sanh thì có nguyên nhân đau khổ, không có lý do để nó làm cho các vị đau khổ là tự các vị có niết bàn. Cái đạo Phật là vậy. Thành ra nếu mà trì là trì vậy thôi. Án Án là lệ, thì có lệ bê ra bác trà ra này, bàn đà bàn đà nể, bác trà ra bán đi phấn, hổ hồng độ lô phấn, sao bạn. Nhưng mà đây là mình học Lâm Nguyên, mình nói tới chú Lâm Nguyên. Chứ kỳ thật là các vị thì cái chú nào cũng được. Cái chú nào cũng được. Cái nguyên tắc chung của nó là cột thân khẩu ý để đưa nó về với cái chỗ mà nhận thức vũ trụ vạn hữu bằng trực giác và hiện lượng. Cho nên là chú Thủ Lâm Nghiêm này không phải là chỉ có cái trì mà bằng cái kiểu mà mình tụng nó gọi là trì chú không phải vậy đâu nha. Mà sự thành tựu hiệu quả lớn lao của Thủ Lâm Nghiêm chú các Đức Như Lai không phải chỉ có tụng, mà không phải chỉ có tụng, không phải chỉ có tụng. Nói cách khác là đối với Thủ Lâm Nghiêm, ngoài cái tụng các Đức Như Lai còn nhân cái chú Lâm Nghiêm này mà thành tựu vô lượng cái bản kinh gian, nắm cái chú Lâm Nghiêm này mà thành tựu vô lượng bồ đề, tới cái chú Lâm Nghiêm này mà thành tựu vô lượng Phật quả, ngắm cái chú Lâm Nghiêm này mà đạt đến vô lượng niết bàn, dưới cái chú Lâm Nghiêm này mà đi đến đầy đủ vô lượng công đức, nuôi cái chú Lâm Nghiêm này mà là truyền bá cái pháp lợi lạc vô số chúng sanh, theo cái chú Lâm Nghiêm này mà được giải thoát nhân độ, và hành theo cái chú Lâm Nghiêm này mà được quả vô lượng bồ đề là vô lượng niết bàn. Nó nhiều cái chữ như vậy. Nhiều chữ như vậy có nghĩa là sống theo đúng túc và sống hợp chân lý, để mà cổ thân tâm mình trong tam mật, để mà nhận thức chân lý qua cái trực giác hiện lượng của mình, từ đó mà diệt trừ về não mà nó thành tựu, chứ không phải nhất thiết là phải tụng hay là gọi là trì một thứ vậy thôi đâu, mà chính nó là một cái phương pháp để mà cổ thân hiểu ý lại. Thì vậy cho nên là vừa là tụng, vừa là nắm, vừa là giữ, vừa là ngậm, vừa là cởi, vừa là nương, vừa là theo, vừa là hành, như cái từ như vậy. Cho nên cái chữ này đó, đại chúng để ý đó. Thường thường là mình chỉ biết có cách trì, trì có nghĩa là mình đọc tới đọc lui, đọc hoài liên tục là bao nhiêu trực tiếp hoặc là bao nhiêu tâm tiếp vậy đó, gọi là trì. Nhưng mà thật sự không phải vậy, không phải bao nhiêu vậy thôi. Bây giờ Đức Phật dạy về sự lợi ích của Thủ Lâm Nghiêm chú với mọi giai tầng xã hội. Phật dạy này A Nan, nay có vị ông mà tiên nói cái thần chú Thủ Lâm Nghiêm và cũng nhằm giúp cho thế dân ở đời sau có thể tu học để được nhiều lợi ích. A Nan, Thủ Lâm Nghiêm, chú Thủ Lâm Nghiêm, nếu ai chuyên tâm trì tụng đúng như pháp mà tu hành
thì kết quả thành tựu thủ lăng nghiêm tam muội, thành tựu thủ lăng nghiêm tam muội có nghĩa là cái người này sống ở trong cái chánh định, chánh định kêu là cái định thủ lăng nghiêm. Chánh định hay là chánh thọ là một từ một chữ như nhau, mà dùng cái chữ chánh thọ thì dễ cách nghĩa. Chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ thị danh chánh thọ, nó định nghĩa cái chữ chánh thọ này. Thủ lăng nghiêm tam muội, chữ tam muội thì chính là chánh thọ. Đại chúng nhớ cái chữ đó. Cái chữ tam muội mà trong các cái chuyện tàu nó dùng là dùng cái tam muội chân quả để mà nốt chuyện này chuyện kia đó mà. Nó tất cả những cái mà mang dựa ra các vị mà kêu mà những giáo mà những giáo mà kêu mà đánh những các vị kêu quá khác nha, thì yêu quá khác nó được cái tàu thật chứ là phép tắc cũng rất là nhiều, nhưng mà các vị mà kêu mà hiểu giáo tức là chân thái đó à, ta dùng cái tâm hội trao quả là ta quân một cái thủ lông thần quả tạo ra dựa cho cái nơi cái nơi có tâm bằng cái lửa tâm hội trao quả mà quăng một cái nông ra thì cái nông nó luyện bằng cái lửa tam muội à, cho nên là khi mà trong chuyện không thành chẳng hạn là thật cơ là một nàng tiên mà tu cả bao nhiêu ngàn năm rồi mới thành được người mà cũng rất rất thành công dữ lắm, bởi vì minh đệ tử mình minh ngao quản ngao bích là học trò của tiên bà thật cơ. À, nó đi cử lý Nam Ra đi đất với Nam Ra. Đất Nam Ra thì là thầy của Nam Ra là phá ấp chân nhân đó. Là khi mà hai vị thầy mà tương trợ nhau mà đánh nhau rồi thì là Phật Cơ dùng nhiều cái thần thông khổng tiên thần đồ bắt quăng ra để mà trói chân nhau đó. Thì bên đây là phá ấp chân nhân quăng cái gọi là cái thủ lông thần quả đạo, tức là cái chính luôn rộng lửa chúng tôi được lửa luyện trong thân á, thì dùng cái tam bộ chân quả mà luyện nó thành ra là thủ lông thần quả tạo, cái nó mất chất thật cơ, nó có nó tốt, tốt thật cơ trở thành lại một cục đá, chứ còn quên cốt lại một cục đá tôi luyện cả ba ngàn năm, để thì nói như thế, có nghĩa là tôi dùng cái từ tam bộ chân quả. Mà tôi là một người mê đó, nhưng mà bây giờ đây tôi mới biết rằng là cái chữ tam muội đó là gì, tam muội chân quả là gì, tất cả cái lửa đó là cái lửa chất họ, nó phát xuất từ cái thiền định chất họ, mà cái người mà thiền định chất họ là thế nào, tất là cái người đó mà đạt tới cái chỗ là bất họ nhất thiết họ, nghĩa là đạt tới chỗ này người này không còn họ bất cứ một cái đứa họ nào. Thì gọi là người đó là thành tựu được cái tam muội đó. Thủ lăng nghiêm này mà tùy nó tới cái lúc mà mình không còn họ bất cứ một cái họ nào, nó gọi là thành tựu được thủ lăng nghiêm tam muội. Thì nó tới nói như là không còn họ bất cứ họ nào, có nghĩa là đối với là sắc thanh hương vị xúc pháp tài sắc danh thực thì hỷ nộ ái phụ ái ô dục phòng giận thương ghét phải với nhau không có cái gì, tất cả đều không họ, không còn họ nữa. Như vậy nghĩa là ở trong một cái thứ chất định gọi là bất thọ với thứ thọ, thị danh chất thọ, không có không thọ một thứ thọ nào, gọi người đó là người được chất thọ, mà chất thọ tức là được tam muội, chứ tam muội là vậy. Thật ra thì cái chuyện tàu phong phú, cái đại văn của Trung Quốc vô cùng phong phú, họ đem những cái sách vở, cái kinh điển của đạo Phật mà họ hiểu trước quá là họ biết những cái bộ kinh trước quá là dùng cái từ Phật để cho nên là Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo kể cả Phật giáo Trung Quốc biết bao nhiêu cái sai lầm là do cái sự mà vận dụng ngôn từ của đạo Phật mà ta viết thành ra những cái bộ kinh nhất, giáo dục rất nhiều trong lại sự là nắm giữ ham đạo đức ham tu luyện có
nhưng mà đang tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn thật sự thì không có được bao nhiêu gì là lạc hết, là phương pháp tu hành hết. Tu hành mà cầu mà nguyện mà luyện mà hy vọng để thành tựu, lặp lại cho đại chúng biết, tu hành mà cầu nguyện mà hy vọng mong mỏi để thành tựu là các vị lạc rồi. Cái đó trên mình nhưng mà ở đây có câu hỏi hoài tôi ơi mà không có gì tự tin đó, tự tâm thủ tự tâm mà khi quyển thành quyển pháp là vậy. Cái tâm của mình vốn là Phật từ lâu rồi, tâm của mình tự tánh của nó là Như Lai Vô Giác, tròn đầy sáng suốt màu nhiệm thanh tịnh giải thoát giác ngộ rồi. Thế thì là bây giờ chỉ cần có một cái là sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tự thuận chân lý thì tất cả phiền não của mình không có, mày phiền não của mình không có, không có sự sai lầm. Cho nên phiền não của mình không có, phiền não của mình không có thì tự nó thành ra vô tận niết bàn, tự nó thành ra vô tận bồ đề, chứ còn có cầu nguyện danh sinh cái gì nữa. Nếu mà tu hành mà cầu nguyện danh sinh ra cái tâm thành chúng phần gọi là cái cảnh này, mà cầu nguyện danh sinh để cái tâm của mình nó đạt tới một cái cảnh giới nào đó thì ta là tự tâm thủ tự tâm, mình nghĩ ra, mình tự đặt ra một cái cảnh giới nào đó để mình hy vọng mình đạt tới, là làm cho cái pháp quyển nó trở thành cái pháp quyển. Cái pháp quyển là cái chân tâm chân tịnh lúc đó còn những cái mình nè, mình lại bỏ đi mà mình lại đem nó hy vọng ở đây một cái cảnh giới, một cái chỗ khác, một cái thế giới nào đó để đạt tới, mà kìa ta có đạt cái gì nữa đâu. Bằng cớ là Như Lai Thế Tôn ta có đạt cái gì nữa đâu. Khi mà ngài bỏ cõi chân lý rồi thì thân tâm cũng là thân tâm của Thái tử Thích Đạt Đa đó, và cảnh giới cũng là cảnh giới của các thanh niên bị chút còn nguyên vẹn đó. Chỉ có cái điều là ngài nhận thức đúng chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tự từ não của mình không có thì ngài không có nguyên nhân khổ, mà không có tạo ra nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không có, gọi là ngài được vô tận niết bàn. Cho nên là ngài có cầu cái gì, có nguyện cái gì mà có xin ai đâu. Do đó là tu hành mà đem cái tâm cầu nguyện danh sinh mà hy vọng ở nơi khác để thành tựu đó là tự tâm thủ tự tâm, khi nguyện thành nguyện hết tâm của mình, mình tức lắm mình đặt ra cái đó một cái chỗ để hy vọng mong cầu. Do đó mà cái pháp thi quyến là tức là cái tâm tinh của mình này, nó trở thành là pháp quyến. Cầu những cái không thể có ở đâu được cả. Đức Thích Ca chứng minh rõ ràng từ cái tâm tĩnh tất Phật độ tĩnh. Cái tâm tinh tĩnh thì là cái cõi mà người ta gọi là ta bà này nó trở thành tịnh độ chứ. Bởi vì cái ta bà là gì? Cái ta bà là tham nhẫn tham khổ. Tất cả những người mà bị các sự khổ tác động vào hoàn hành mà họ nhẫn cho Phật vui cơ để mà họ mong cầu, họ hy vọng vào Việt Nam. Thế thì những người mà còn bị kham nhẫn kham khổ vậy gọi là người đó có tâm bằng. Nhưng mà bây giờ đây là nhận thức đúng như thế rồi, như Phật Thích Ca tất cả giải pháp nhiều quyết, ông không hề có thấy được cái gì, ông cũng không hề mong mỏi một cái gì, ông cũng không hề thấy mất một cái gì, không hề thương ai mà cũng không hề ghét ai, không hề có lúc nào cho nó bừng mà cũng không hề có cái nguyên nhân nào để cho nó vô giận. Do vậy mà ngài có được vô tận bồ đề vô tận niết bàn chứ ngài có được cái gì khác nữa đâu. Cho nên câu kéo tự tâm thủ tự tâm khi quyết thành quyết pháp, cái tâm linh hạnh có của mình mà mình bỏ đi, mình hy vọng mình thành tựu một cái nào khác là làm cho cái chân tâm linh hạnh của mình tự nó bị mất. Thành ra là nó là cái pháp thi vũ, nó là pháp chân mà mình làm cho nó trở thành cái pháp vọng. Nó là cái đối tượng đặt tới chỗ đó rồi không còn mong cầu cái gì khác, mà mình là bỏ nó đi mình là mong cầu một cái khác, mà nó trở thành ra một cái là năng cầu để đặt tới cái chỗ sở cầu, là chỗ sở cầu nó không bao giờ có ở đâu bất cứ trong cái vũ trụ này. Thành ra cái pháp thi biến trở thành là pháp nguyện. Cái chỗ này nó thầm thúy lắm, nó sâu sâu xa lắm à.
Cho nên tôi nhắc cho đại chúng á, bây giờ thì tôi cứ tôi nói những cái khó vậy đó, mà các chị nghe không nghe là tôi cũng không cần đâu. Bởi vì sao vậy? Là vì cái cuộc đời tôi tới đây là tôi gần chết rồi, tôi không còn ngán gì nữa. Phải nói thật, có những cái mà mình đã tự thân chức nghiên cứu đem lên truyền đạt, hy vọng mọi người được nhờ. Mà nếu mà các vị nghe không nổi mà cái gì không biết thâu á, rồi các vị lần lần không đi nghe nổi nữa, nghe khó quá không nghe không, bỏ hết là tôi nghĩ thôi, chứ cũng nói vậy. Chứ bây giờ là không nói giỡn nữa được nha, không nói giỡn nữa được. Tôi thấy rõ cái đầu rồi, không thể nào nói giỡn được đó. Không thể nào là chiều ý của các bậc Phật tử mà để nói giỡn được. Các vị nghe không nổi thì là xa lánh tôi cũng được thôi. Nghe nổi thì quá quý rồi, gieo một giống mật vậy là quá đạt yêu cầu rồi. Mà các vị nghe không nổi mà các vị xa lánh là cũng tốt thôi à. Chứ toàn nói giỡn giỡn đi, để được nông đảo hỗ trợ thì kia nợ, cái đó tôi đâu có, đâu phải là mục đích của tôi đâu. Bây giờ tôi thấy cái chỗ nào mà chết giờ chứ tôi là không có khó gì hết, mà khó thì luôn, khó thì luôn, mà không đòi hỏi điều kiện gì khó hết. Vậy mà mình làm không được là mình ngu vô cùng luôn à. À, tôi thấy rõ nguyên nhân vì sao mà phần được vô thượng niết bàn quá dễ rồi, là tại vì nguyên nhân đau khổ đối mặt không có lý do để sanh, không có lý do để sanh, là tại vì ông có thương ai đâu, cho nên ông khỏi thất vọng vì thương không được. Ông đâu có ghét ai đâu, mà trong lòng ngực nó cái bụng nó muốn nổ tung, nó tức nghẹn, nó ghét ai đâu. Cho nên là cái mà nghẹn ngào cái ghét nào có. Rồi ông có muốn cái gì đâu, ông nhìn vào mắt như vậy rồi ông có muốn cái gì đâu, bằng cớ là con vàng đẹp ông vợ đẹp con trên này cái ông có muốn nhất, thành ra lấy gì ông đau khổ gì cái nào muốn chứ. À, thế thì mừng cũng có, giận cũng không, thương cũng có, ghét cũng có, mà mừng giận thương ghét không có thì đâu có tạo cái nguyên do nào thù hận cho ai đâu, mà sinh ra cái sự sợ sệt, không có hề phạm pháp gì thì làm sao mà sợ sệt gì đâu khóc. Không có cái thù hận thì làm sao lại sợ về cái sự hận thù. À, thế thì sợ cũng không có, rồi yêu cũng có, mừng giận thương sợ yêu cũng có, ghét cũng có, tham muốn cũng có, thì gọi là thất tình lục dục con, làm sao mà không thành phẩm được, làm sao mà không có vô thượng niết bàn được, dễ vô cùng dễ, mà mình không làm được, mình không làm được là tại mình chứ không phải là tại đạo Phật, tại mình chấp ngã và chấp pháp nặng nề. Cho nên bây giờ con đường duy nhất là mọi người muốn đi ra đạo Phật mà muốn an lành thật sự là phải mỗi ngày tự huấn luyện là diệt ngã và diệt pháp. Mà muốn nhìn ai về pháp là phải tập nhìn dạng pháp vô sanh hư, như quyến mà như quyến tức là không, mà dạng pháp vô sanh như quyến, như quyến tức là không có gì. Mà nói tới không có gì thì người ta hỏi tại sao nhìn nhà của gì mà gọi là không có gì. À, đừng nói vậy, cái có này ta gọi là cái có đó là ở trong vô thường. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tất cả khổ không, tất cả đều là vô thường, nó có gì, chứ mà ai mà có nó là chết là kẻ cả lúc. Tốt đẹp cỡ sắc cỡ này ha, nhưng mà các vị mà lắm nó rồi là các vị khổ chút. Bởi vì có cái nào mà không có chứ bằng gì đó, chứ bằng tu bổ đó. Không có một cái gì mà không tu bổ mà nó chắc chắn nó tồn tại cho các vị cả. Cái gì có cái nhà nút là con làm cái gì, cái nhà lá là cất trong 3 năm ta phải làm lại khổ chứ gì. Rồi các vị có cái nhà nút là các vị tin tưởng nó là 4 năm 10 năm chứ gì. Nhưng mà 4 năm 10 năm là các vị phải lo bồi dưỡng cho nó mới, mà cho nó đẹp, mà cho nó nút cái lớp, mà cho nó sang, mà cho nó nẻ đó, là các vị nghiêng cái đầu luôn cho tới nhà chết, không có ngày nó thân. Cho nên coi vậy chứ không có gì trước hết, mà trước hết lại chỉ có không thật, không có gì hết là mới trước được thôi. Quá dễ dàng, quá dễ hiểu, mà không hiểu, rồi đòi tu cái này, đòi tu cái kia, đòi tu cái đó, đòi thành không này, đòi thành không kia, lấy cái gì mà thành, nó đau khổ trần nhập mà đòi thành cái gì. Tôi thấy thầy lắm, Tôi nói cái đạo bản này vô cùng, có vô tận, mà nó dễ vô, vô tận. Chỉ có một cái việc là tập nhìn cho đơn giản bất bình thân như quyển, mà như quyển tức là không có gì. Không có gì, không có nghĩa là cái Phật cần phải nghiền nát sự vật ra mới không có gì. Mà không có gì nghĩa là tất cả sự vật của cái đời này vẫn còn nguyên đó. Mà với cái nhìn của mình là không có thật bền chắc. Nó không có thật bền chắc. Nó không phải là nguyên nhân của an ổn, của sung sướng. Kể cả bản thân của mình. Tôi bây giờ tới đây là tôi thấm thía lắm rồi. Gần 70 tuổi tôi nhìn lại, nhớ lại khoảng đời. Mà bây giờ thật sự là mạng sống tới này rất là bất bình. Mà nhìn lại mình có cái gì? Trời Phật ơi, may là làm thầy chùa, mà thầy chùa kiểu của tôi nó đỡ khổ. Chứ còn không á, tội lỗi chồng chất rồi nó cái gì? Cho nên người ta sợ chết là tại sao? Là tại vì người ta sợ chết là làm nhiều tội lỗi quá. Sợ chết, sợ vũ sứ luôn quá, quá chịu không nổi. Cho nên sợ. Chứ còn mình làm lành mà mình an ở tâm hồn cho hiện đời mình an rồi là cái ngày mình chết là tôi nói chết rồi để tránh trở lại y như cái lượng sống mà nó lạnh rồi nó nổi lên là lạnh xuống nổi cùng nổi là không bao giờ cùng thật cái này không người phải sợ nhưng mà người ta sợ là tôi biết rồi tôi biết nguyên do tại sao người ta sợ chết là sợ vũ thức vũ thức nó quất quá đi quất không vũ tình mà cũng như cái thằng Hải ở đất rồi nó nói là tôi quýnh ghê lắm vô hình sự bắt cái đội công an rồi các em là nghe ngoài mình nói là công an lấy cung rồi anh đi lấy bịch bao nhiêu cái vụ rồi lấy được mấy chiếc xe rồi nghe nó ghê ở trên cái cổng vậy thật là nó treo một cái cổng số 8 nè treo một tay rồi nha treo lên là đất ghê mưa từ đây qua kia đưa rồi đấy anh ơi nói em chịu hết nổi rồi em thấy hết rồi đó nó thôi ráng đi một vụ nữa thì một chút ráng một vụ nữa. Tôi nói, ồ em có một cái đường dây đó, nó mới lấy được 6-7 chiếc gì đó. Đường dây đó là 4 vụ rồi nè. Quýt cho hết trận luôn, cũng đưa vào. Tôi nói em chẳng hết nổi rồi. Mà thật sự dám được 1 vụ nữa. Vậy đó. Nghĩa là phải khai từng vụ, từng vụ để cho ta khai thác chứ đâu có dễ. Mà ở thế gian này ta khai thác vậy, còn quýt dưới, còn bớt hơn nữa. Không có chút nào tình cảm đó. Cho nên là mình đọc báo mình thấy mà ta bắt rút mà ta tra ra một hơi và phải có tăng đó không phải dễ như là trong báo đâu. Rút từng ai mà chơi hai vụ rồi là không được, một vụ nữa mới được. Mà nói một vụ nữa rồi là không, nói thêm vụ nữa đi rồi mới nghỉ. Mà nó chơi vượt hoài. Mà cái chừng mà cái vụ cuối cùng mà không còn đủ để khai là coi như nát mình đang mạnh. Đào đớn người lắm cho nên là người ta chết là người ta sợ quý chúng cho con còn thành thật mà nói chắc bị yên tâm nào mà nói không có sai đâu kể cả như là thế tôi mà tôi còn dám nói thật vẫn còn phải thọ sanh muốn chi chúng ta mà thọ sanh lại thở hay không cả các vị Bồ Tát tinh tấn đều là họ sanh hết thôi sanh lên sanh xuống chết đi sống lại đời này qua kiếp nọ để thế thế rồi thành Bồ Tát đạo chứ thì tại sao chúng ta lại sợ chết là cái gì à tại sao mới sợ hàng ngày chúng ta nguyện thế thế rồi thành Bồ Tát đạo nghĩa là gì có nghĩa là đời này chết đi rồi thì sanh lại đời sau cũng là thành Bồ Tát nữa đời sau là ai thì là qua đời sau nữa cũng là thành Bồ Tát nữa. Nhưng mà thế thế là thành Bồ Tát đạo, tại sao lại phải chết? Vấn đề ở cái chỗ là chúng ta phải làm thế nào mà tạo những cái nguyên nhân an lành ở nơi nội tâm. Tâm mình an rồi mọi người xung quanh người ta cũng an. Người ta vui vẻ trong xã hội, cả một xã hội đều vui vẻ. Tâm mình vui vẻ, xã hội vui vẻ, tâm hồn mình vui vẻ. Thì cái chuyện sống chết là các vị coi như là thay áo. Áo cũ bỏ áo cũ để đổi áo mới, nhà cũ để đi bỏ nhà cũ để đi nhà mới vậy thôi. Cho nên bên cạnh nhà nho người ta còn nói một câu mà tôi sao này lớn lên mình mới thấm thía. Vấn đề bất chấp thậm chí không phải là một cái sự tai họa đáng lo đáng buồn mà lại là một hạnh phúc. Người ta nói là tứ ý mà thị quân y mà tử hiểu mà thị quân hai. Cái áo mình bệnh đất rồi mới thật là cái áo của mình. Vợ chết rồi mới thiệt là vợ mình, chồng chết rồi mới thiệt là chồng mình. Bởi vì vợ mà chưa chết thì nó còn đẹp quá là chưa chết à.
nó đi làm việc rồi nó thấy người ta đẹp đẽ hơn, bay bướm hơn là nó bỏ mình. Còn chồng mà nó còn trẻ sức khỏe nhiều lắm, đi làm việc rồi làm ở nhà như phụng dưỡng nó muốn chết vậy cơ, mà nó có trong phòng hai, trong phòng ba và phòng bốn chín rồi, tức là đâu phải chồng mình. Cho nên áo hết rồi mới thành áo mình, mà vợ là chồng chết rồi mới thành là vợ là chồng của mình, nó mới chết anh chứ. Chứ còn sống không chết anh. Thế thì là cái chuyện mà kết thúc của đạo Phật, Đức Phật dạy quá rõ ràng, không có chuyện gì hết rồi. Giống như áo cũ rất rồi là để mà đổi áo khác. Thật ra cái đó là tôi muốn nói với đại chúng, để mà mọi người chúng ta phải tự tu luyện. Tu luyện có nghĩa là mình không phải là mình liều mạng trong cái thực chất đâu nha. Đạo Phật không có liều mạng à. Nghĩa là làm, vẫn làm, phát huy tất cả tài năng trí tuệ, làm trong đóng góp trong công việc gia đình nào vẫn như bình thường. Nhưng mà tu luyện làm thế nào mà cái ngày chết là không có sinh ra đau khổ sợ sệt. Cái đó là cái của đạo Phật. Mình có sợ chết, bởi vì cái sợ cũng không được. Mà theo cái đạo Phật á, thì cái sự sinh già bệnh chết là mà không sợ là cái người đó đặt cái chân lý, gọi là người đó mới thể nhập chân lý. Chứ nếu như mình sợ chết là mình không thể nhập chân lý rồi. Chân lý là hai có sinh thì nó có già, già thì là phải có bệnh, mà có bệnh để rồi thì phải có chỗ chết, mà chết rồi thì để xong trở lại thôi. Nhận thức được như vậy tôi gọi là người đặt chân lý, chứ đâu phải là chân lý là cái gì vô có cớm đâu. Còn hàng ngày mà nhận thức chân lý là giảng pháp dương sanh như nguyện, giảng pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, thế thì là cái bông này nó đổ rồi phải để cho nó tàn. Chứ nó tàn đừng đau khổ gì cái hoa tàn. Đau khổ gì cái hoa tàn là hai, trồng hoa để thưởng thức thì nó tốt, nhưng mà hoa nở rồi nó tàn, đừng đau khổ gì hoa, đau khổ là hai. À, nó sai từ cái nhỏ vậy. Cái bông này chân vừa đẹp là tốt, nhưng mà nó nhớ được đau khổ. Đại để là nó như thế. Bởi vì nó dạy là chân lý. Phật dạy chân lý là gì? Thế gian là vô thường, mà vô thường là không có định, không tự chủ, tự tại, không có chiến được. Từ người cho tới dần dần đều như vậy. Mà mình huấn luyện để nhận thức chân lý thì những cái điều mà biến chuyển của sự vật của bản thân mình phải tự tại chứ. Cho nên tôi mới gần gần tôi mà tôi mà nhìn tôi cứ tới nay tôi ốp hơn năm ngoái. Trời ơi, tôi nắm mấy người cũng đòi cái gì nè. Mấy người gần tôi là các vị học Phật cái gì. Nếu mà tôi như năm ngoái thì là kinh nghiệm còn gì để nói chuyện. Thể nghiệp dữ quá, mạng nghiệp từ giảm như thủy thủy ngôn. Tôi hiểu là một ngày mà qua rồi là cái mạng nó rút ngắn lại. Con cá nó ở trong ao mà nó còn giặt đi thì cái mạng cá nó bớt đi. Nhưng mà bảo rằng là tôi phải đẹp hoài, tôi phải trẻ hoài, tôi phải sức lực, tôi phải tự nhiên nhờ. Tôi như hoài như vậy. Thì đạo lý nào thì cũng vậy. Cho nên là cái đó nó nhỏ đó nha, không có cái sâu sắc gì đó trong đầu. Nhưng mà các vị không huấn luyện cái tâm hồn như vậy là các vị học Phật không có kết quả đâu. Không có tự tại đâu. Mới cho cái tự tại. Nói về chữ tam muội đó ha, thành tựu của lâm nhân tam muội. Tam muội tức là chánh thọ, bất thọ với thiết thọ, mỗi cái chữ đó mà. Cho nên là niệm Phật người ta cũng thành tựu được niệm Phật tam muội nữa đó. Phóng thông tịnh độ á, ta cũng niệm Phật tam muội nữa. Niệm Phật tam muội là gì? Niệm Phật mà đạt tới cái chỗ cái mà bất thọ nhất thiết thọ, không thọ bất cứ một thọ gì. Thọ khổ, thọ vui, thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, không có trong người này nữa, gọi là niệm Phật tam muội. Bây giờ Trừ thủ lâm nhân tâm hội vượt vào thì bây giờ vào lửa, lửa không đốt cháy, vào nước, nước không lạnh chìm, các thứ độc hại không hại được, quỷ thần tinh mỹ ác ma không quấy phá được. Những người Việt Nam tính nữ hoặc nhiên kết hoặc động tục hoặc trường bá thủ lâm nhân, chú sẽ được phước đức vô biên, hiện kiếp không xa không đọa vào cảnh nghèo nàn hạ tiện. À, nói tên này là Phật có cái ý mà cái này đã cũng có nghe nhiều lần đó. Vào lửa, lửa không cháy. Trên đời này nó có các cái thứ lửa, một cái lửa sân hận là cái lửa vô cốt nhất tinh chi quả năng chiêu duyên dạng phẩm chi sơn một bán phú vi ngôn ngộ tổn bình thanh chi đức. Lửa một đốm có thể đốt cháy hàng ngàn hàng muôn mẫu rừng, một cái đốm lửa sân nó có thể đốt cháy vô lượng công đức. Nên cái lửa sân rồi cái lửa ái, lửa dục, nước của nước ái, nước dục. Rồi mà trì cái chú trong như này thì là ta nhận thức được là trong nhận giả pháp hiện tượng bằng bằng tâm giác hiện lượng rồi, thì các cái lửa sân, các cái nước ái ở đâu có mà để nó nhận chìm được nữa. Các cái nguyên nhân thì não khổ đau không còn, người này đã xa lìa ngũ dục lạc rồi thì cái người này ở trên đời này làm sao mà nghèo nàn được. Cho nên là trị chú này, thì bá chú này, là tổng chú này là người này không bỏ vào những cảnh nghèo nàn, là vì người này nó đã có cái chỗ tri túc. Chứ nghèo nàn ở đây á, có nhiều khi người ta không có giàu đâu, nhà cửa sự nghiệp người ta không có giàu đâu, nhưng mà người ta thành tựu được tam phật tương ưng, thành tựu được nhìn bằng sự vật, bằng sự giác hiện lượng là người ta giàu dữ lắm rồi, người ta không có mất một cái gì khác. Cho nên sự nghiệp người ta không có, nhưng mà ta không phải là người nghèo. Ngược lại có người á, đủ thứ tiện nghi, đủ thứ nhà, tiền sản nhiều nhà, nhiều tòa nhà, nhiều cao ốc nha, nhưng mà vẫn nghèo suốt cả cuộc đời đó. Là nhiều người này mong muốn vô tận, không bao giờ thỏa mãn và không thể có bình niệm được bình an mà tự thấy mình đầy đủ. Gần đây một nhà mà tương quan gì ở cái ngành mà tiền tệ ở bên Hồng Kông này giàu vô cùng, vậy mà mới tự tử chết rồi. Là tại vì hàng ngày trong bếp và những con số mà bạn tủ trong ngân hàng đó, thì thật ra là cái đầu óc có chi phối dữ lắm, tiền của người ta huy động về mà mình làm ăn lỗ lã là tự phải tự tử phải đủ tươi thôi, vô lắm. Cho nên qua vậy chứ mà không phải trước. Thành ra cái người mà thì chú này là một người trọn đời ở hiện thế không xa vào những cảnh nghèo hèn, có nghĩa là người này sử dụng và tri túc. Cho nên là mặc dầu là mặc cách người ta thấy nó nghèo, nhưng mà tâm hồn nó an ghê luôn. Tâm hồn nó an ghê lắm. Rồi còn một cách nữa là mặc cách không phải nghèo mà tâm hồn cũng an. Nhưng mà cái này là phải huấn luyện. Tôi nói ví dụ như giờ cái chỗ tôi ở, cái chỗ tôi ở bây giờ các vị mà có đi tâm tới hết á, nghĩa là tôi nói nhìn qua là nó gần như tư thản vậy, nói là nó hơi quá ra, nó cũng lưu lắm khác, cũng có này kia mỗi ngày tôi nói, nhưng mà các vị biết là tôi muốn nhận tôi sao không, làm vậy đó, mà các vị cần đi cần đóng cửa đi, mà nếu như mà thật sự mà cái xuất của mình ngang tất cả nào, không dọn dẹp tôi tập điện, mà có dọn sạch ra là chưa cái nhà của tôi là đủ giống mà. Có lẽ vậy á. Nếu mà vô mà dọn sạch cái gì đó thì còn và cái nhà tất nhiên là không dọn được, là còn cái chỗ coi như là cái tại nghỉ mát của người ta, mình nghỉ ngơi cũng được thôi. Còn nếu như là mình có chiên có bước, mình có cái khác mà không có là phải dính lên trước rồi đấy. Chứ bằng không là có nó khổ thì mà có là nguyên nhân khổ thì mình giải gì mình tạo cái ra. Cho nên là trong lúc cần cái tự nhiên để cho mình thoải mái, có thể hơn, vẫn là. Nhưng mà cũ rồi. Cũ rồi. Nếu một lý do nào đó mà nó mất hết, thì phải tính ra. Trên đó mình mới trở lại bằng Phật Thích Ca. là mình hơn Phật Thích Ca, mình có nhiều cái hơn Phật Thích Ca. Vì vậy cho nên là mình phải mất công để tâm mà lo lắng. Mà để tâm lo lắng như vậy rồi là mất cho an lạc hay là sao? Ít thủ của cái thế, cái thế nó thu. Nếu như lỡ một nguyên cái nào đó mà mất hết thì mình coi như mình bằng Phật Thích Ca của mình vậy. Phải vậy nó mới an đó nha. Không có luyện thủ mà tiếp Di Sư mà tiếp Di Quang nói với Di Sư chứ. Di Sư nói là làm quan mà lưu về tôi làm sư. Tiếp nó được thì hưởng cái những cái an lạc, những cái cơ tốt tự nhiên của chúng ta. Không có là trở về cuộc đời bằng các vị A-la-hốt, bằng đức bổn sư của mình. Thủ thế như vậy rồi là vẫn bất động như thường. Vì vậy mà cái những câu này, những cái người này là những đời không có xa vào những cái cảnh khổ cực được, quỷ ma không hại được, quỷ thần tinh mỹ không hại được. Thật sự mà nói các quỷ thần tinh mỹ với những người mà có phước báo mình tu thôi, nó không có quyền rớ tới mình đâu. Chỉ có những người mà phước báo bực hạ gọi là phước mỏng, cho nên các quỷ thần tinh mỹ gọi là những người mà quỷ ma quỷ nó chữa là cái đó là phước mỏng đó. Xin lỗi các vị nào mà nó tính toán mà có bị ma dựa rồi đó, chẳng hạn như là bóng chàng nồng cốt rồi đó, những người đó phước mỏng chứ không phải là phước tốt đâu. Cho những người mà phước lớn là quỷ thần tinh mỹ không có, không bình của được, không dựa được. Những người đó dù không có cơ hội làm phước, nhưng mười phương như lai có bao nhiêu phước đức tiền cho họ hết, là người có được, người đó được cùng chư Phật ở chung. Người mà trì phú và tiên chết và truyền bá ở chung với chư Phật đó. Nếu là người nữ nước cầu và có con trai thì sinh con trai, nước đức trí tuệ nước cầu con gái thì là được có con gái. Tốt hảo đoàn kết, mọi người mà cũng biết cái này là giống như là cái phẩm con trai của mình, ý nó giống nhau đó. Con trai đây là con trai nước đức trí tuệ, con gái đây là cái đức tính và đoan chính của mình đó. Cho nên người cầu trường thọ, cầu phước báo, cầu sức lực mạnh khỏe, cầu được bình an, vâng vâng, đều được gọi nguyện. Này, cái câu này là Đức Phật nói mẹo đó nha. Cái thật sự cho cái người mà ta đã tới đạo rồi, ta đâu có được cầu trường thọ mà làm gì. Đâu có cầu sắc lực, cầu sức khỏe, không có cầu. Không cần cầu. Nhưng mà Đức Phật nói mẹo đó, mấy cái người mà đạt tới cái chỗ mà ta tu hành như vậy rồi, ta không có cầu bây giờ đó. Mà tự nhiên nó được thôi à. Không có do cầu. Mà mọi cái nguyên nhân của phiền não của mình, của vô minh nó không có rồi, tự người này nó có được sự an lạc, có được cái sức lực tốt đẹp, có được sự cường thọ, có được sự an lạc. Mà cường thọ đúng của người mà tu này, nó không phải là lựa cái tuổi nhiều đâu. Tuổi nhiều cũng là một cái phước báo của thế gian, nhưng mà cái người mà biết đạo rồi, tuổi nhiều mà được mạnh khỏe, mà nó trí tuệ nó minh mẫn thì cũng là một cái điều phước của thế gian. Nhưng mà giá như mà 50 tuổi, 60 tuổi, 40 tuổi gì đó mà tâm hồn thanh mới là mọi việc lành, là mình lại rồi lại tất cả, mà cái khoảng tuổi đó mà không có chết như cũng không phải gọi là yếu và cũng không phải là gọi là vô phước. Vì vậy cho nên cái câu này là học rồi mình phải suy tư kỹ càng các việc điều đối tổ sư ta. Tam tổ Túc Lâm đâu có người nào sống được 61 tuổi đâu, mà dân lưu viên tổ người ta kính quý cả nước. Kể từ Phật giáo Trung Hoa cũng vậy, có những vị đâu có lớn tuổi, nhưng mà chính cái trường họ này là cái trường họ bằng phước đức, bằng trí tuệ, dân lưu viên tổ. Chính cái đó là mới là cái trường họ thật sự. Cái phần thực tiễn nhằm khuyến khích cho mọi căn cơ, có nhiều hạng người trong xã hội phát tâm tu học theo kinh Phụng Lăng Nghiêm, mà Đức Phật vận dụng cái lối thuyết pháp tôi gọi là thế giới tất cả. Thế giới tất cả tức là nói cho ai cũng có thể nghe nhận được, ai cũng có thể bằng lòng được. Hạ thấp vận dụng ngôn từ và phương tiện để nói cho nó gần gũi với mọi người. Cho nên đọc cái đoạn kinh văn trên, nghe qua ai cũng thấy cái pháp môn tu tập này nó đáp ứng cái nguyện vọng của mình đang mong muốn. Và sự thật nếu ai đó nghe qua rồi thì cái lợi trước mắt giữa trên ngôn ngữ văn tự ấy mà tu mà trì chú thì vẫn có được lợi, nhưng cái lợi đó không phải là cái lợi cứu cánh lâu dài. Nếu chỉ sao chết tôn thờ ấm tóc truyền bá độc tụng và đeo mang mà cần gì được thấy vượt quả từ tay cho cả cho cá nhân cho xã hội một cách quá dễ dàng, thì thử hỏi 84,000 pháp môn khác đức Phật bỏ cả cuộc đời khổ công dạy bảo để làm gì? Nếu giáo lý nhân quả trong nếp sống tu hành của người đệ tử Phật không còn giá trị nữa hay sao? Cho nên là cái việc mà nói rằng là truyền đạt là in là đeo là mang đó, mà cả cá nhân đi như sao đúng mức đó, cái đó là cái ý nói để khuyến khích mọi người nên phát tâm tu hành mật chú để mà cột thân thối của mình. Chứ còn thật sự mà in cái chú Lăng Nghiêm mà để mà đeo ở đâu, tôi có những lần tôi đã nói rồi, in chú Lăng Nghiêm nhỏ nhỏ vậy nè, cũng nhỏ để anh chọn để đeo đó. Bữa nào cầu đó, từ tay qua nặng hỏi đó, là cầu tôi có thấy dân ăn á, cái đó không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật hiểu vậy là sai. Cho nên là đạo Phật là nó chỉ là ở chỗ đó. Dùng thế giới tất cả mà nói như vậy, để cho mọi người đóng góp bằng cái kiểu của mình, tùy nghĩ trong công việc tu hành này, để mình tiến lên, ta mật công ơn. Để tiến lên, tu tập bằng cái cách mình nhìn giả pháp bằng tâm giác hiện lộ. Mới nhận lại quả thật sự lâu dài. Người học Phật lãm ngũ thời bác giáo phải làm kỹ phương cho kinh lục lực. Chiếu tất đại tứ xoa mới biết thế nào là khai, là hợp, là văn tu tu. Sẽ được có cái lợi lớn trong sự nhận thức quân của như giáo lý của đoạn kinh này. Đức Phật thuyết pháp có lúc hai, nó rộng, có lúc Đức Phật nó hẹp, gọi là hợp. Rồi vô trong ngũ thời bát giáo, có lúc thì nói nhân thừa, có lúc thì nói nhân thừa, có lúc thì nói đối với tất nàng, có lúc thì nói chỉ nhân tất nàng. Thành ra từ có từ lúc mà Đức Phật vận dụng vô cùng, ngôn ngữ vô cùng phương tiện. Vì vậy cho nên là học kinh đó là phải tập trung đi. Thôi bây giờ thì hết giờ rồi, nghe lần ở đây. Giờ xin nhắc lại, các vị nào có đi trễ hôm nay, ngày nghỉ tốt có cũng được. Giờ sau đó học lại học như bình thường.
Chúng sanh do đêm về miền đó, hiện náo vô phần tài nguyện đoạn, xa mong vô lượng về miền, Phật đạo vô lượng thể nguyện hành.
Sau đây là phần thâu thêm. Các vị vận dụng Samatha chẳng đứng hết cái vọng tâm đi, rồi vận dụng cái thứ hai là Tamma Bát Đề, tức là vận dụng chứng quán, rồi vận dụng cái việc thiện na, tức là tư duy tu, nhiều quán chiếu việc tư duy tu coi có sự vận này có thật là vô thường không. Đất đai nhà cửa lầu các cung điện, mọi sự vật bên ngoài có vô thường, có biến chuyển, có sanh diệt, có tan quả không? Khi mà các vị thường thì các vị thấy rõ ràng từ quả địa cầu hiện giờ là thiên đức dương là núi lửa đang thiêu dữ lắm đó nè, bao nhiêu nghĩa là bao nhiêu chục ngàn người phải di tản rất là xa đấy,
nó lửa thực là một tuần không hai ba lần đấy, rồi có chỗ nó sụp nó sủng nó chui đất đó, thành hồ thành biển đó. Đó là nói về quả đất với địa cầu đó. Còn dòm lại con người của mình có vô thường không? Hồi 17, 18 tuổi mặt mày mình ra sao? 45, 50 tuổi mặt mày mình ra sao? Răng cỏ mình ra sao? Rồi bây giờ là 65, 67, giờ 70, 80 thì mặt mày đầu tóc răng cỏ ra sao? À, thế thì thấy là bây giờ là răng, nên tin là răng giả không? Nếu mà có ráng làm thì răng giả không nhanh được, chỉ khô chỉ tỏi rồi. Còn con mắt thì được mang xuống cho qua chứ không có thấy. À, cái này tới cho tôi giờ là mang cho qua chứ đâu có thấy rõ đâu. Mới rõ là phải xài thêm cái này à. Thế thì cái này là gì? Là vô thường của bản thân mình rồi đó. Đúng quá rồi cái gì đó. Cái này là vô thường. Là khổ, có khổ không? Thôi thì nói khổ thì tại mình không biết thôi. Chứ còn nếu mà tư duy lại thì thấy một cuộc đời như là căng răng đánh phở bạc đầu tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Bao nhiêu cuộc thành bại hầu trần mái tóc tiếp cùng thông như đúc buồn gan. Khổ, không có ai không khổ hết rồi. Thế là khổ có không? Có. Vô ngã nghĩa là không có cái gì là có chủ thể trong cõi đời này hết. Không có cái gì là nó tự tại, nó tự chủ chính nó, mà nó luôn luôn là nó bị tương quan tương duyên trong cái luật vô thường sanh diệt diệt sanh này. Là vì vậy mà không có một loài nào, một con người nào mà tự tại tự chủ. Tức là vô ngã rồi, làm vua đi nữa cũng vậy thôi, làm vua là khổ hơn dân nữa, nó bị trần trịch, bị như là những cái áp lực của chính trị trần qua dịch lại đưa lên dễ đưa lên người thiệt hạ ha, khổ còn hơn là người thường. Thế thì là vô ngã cái gì nữa? Vô thường khổ vô ngã là cái gì nữa? Rồi một cuộc đời là hoàn toàn là nhìn cái thử là thật sự ra cái tốt là không có bao nhiêu. Từ ra cái nhìn bằng con mắt của Bồ Tát của Phật, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng dạng pháp dạy không. Đừng tương quan, đừng chấp mắt một sự vật hiện tượng nào thì mới thấy được Bồ Đề Niết Bàn ở trên cõi đất này. Còn Niết Bàn chưa đạt tới đó hả? Là nhìn đâu là hoàn toàn là bất tịnh cả thôi. Đều là tham nhũng, đều là phe đảng, đều là móc ngoặt, đều là triệt hạ, đều là phân loát, đều là mạnh hết yếu, lớn hết nhỏ, giàu sinh nghèo, nghèo thì chống cự âm mưu và tư duy nhà giàu, ví dụ vậy. Tức là cái xã hội luôn luôn là nó mâu thuẫn, nó đối đầu với nhau á. Mà ở trong một cuộc sống mà luôn luôn là mâu thuẫn đối đầu như vậy thì cuộc sống đó có phải là bất tịnh không? Bất tịnh nghĩa là không an lành gì được hết, không có đẹp đẽ gì hết, đầy nhảy những sự bất bách, bất bội, ê chề, chán nản, khổ đau. Chẳng qua là ráng mà sống như vậy thôi. Thế thì là tư duy bằng cái dùng vận dụng cái chữ, cái năng vọng tâm, rồi vận dụng cái quán, vận dụng cái thiện na tư duy tu, ta quán coi cho vô thường, khổ vô ngã bất tịnh có đúng không? Nếu ta thấy bằng cái trí tuệ của ta, ta xác định được đúng như vậy, đó là ta thành công của thiền rồi đó. Không cần chạy đi đâu hết. Ta học kinh về là thiền. Samatha, Samabhadra, thiền na trong này có hết. Thế cả tịnh độ trong này nữa. Đang học về cái mặt tịnh độ trong này. Cái định nghe nó không phải chỉ ông lập cái pháp môn cái đạo tràng tịnh độ, cái đường cất cơm ba cơm bộ đất đi chạy ra tịnh độ, chạy đi kiếm cả đời cũng có tịnh độ. Như đã tôi nói, nó còn sâu nằm bên dưới cái lòng qua mặt không, mà nó không biết mặt thì nó không bao giờ tìm đâu ra mặt nữa. Ở núi mà không biết mình, nó như núi là không tìm đâu cái đẹp của núi được. Tịnh độ là gì? Thế thì học kinh này á, như kinh Di Ba Cập chẳng hạn, mình mới vừa học rồi mà muốn có tịnh độ phải không? Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ, tương tịnh kỳ tâm. Người nào cái tâm của mình thanh tịnh, tâm sạch thì người đó mới thấy được, mới có được cõi Phật thanh tịnh.
Vì vậy cho nên là muốn có được khỏi mắc căn bệnh, trước hết là mình phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh cái đã. Nếu tâm mình không thanh tịnh thì đừng có hòng kiếm cái pháp môn tịnh độ ở đâu, đừng hòng kiếm cái thiền của pháp môn thiền ở chỗ nào. Đấy, cho nên là đại chúng học mà học kinh mà nó vững rồi là các vị tu ở đâu cũng được, và đủ sức tu, thậm chí một bộ kinh cũng đủ sức tu nữa. Tuy nhiên có cái điều là nếu mà các vị mà chỉ học một bộ nào đó và các vị nắm một pháp môn nào đó các vị tu thôi đó, thì khi mà các vị đụng chạm đến cái thực tế của các ngoại đạo, của các bà giáo, các cái học thuyết khác, các vị không đủ sức mà các vị đối đầu để mà đà đối thoại với người ta. Mà nếu không đủ sức đối đầu đối thoại với người ta đó thì là tự mình thấy cái đức tin của mình bị lung lay đi. Bị lung lay đôi mình có thể bị phối chuyển đi. Vì vậy mà cho nên phải học nữa thì học mãi. Học cho tới khi nào mà trí huệ điện tài thành tựu được vô ngại rồi là các vị nghe ngoại đạo và giáo nói nửa câu là các vị đã biết cái bệnh của họ là cái gì tổng rồi. Cho nên không bao giờ các vị sẽ bị lầm lạc được nữa. Nghe nói chưa hết câu là ta biết cái bệnh của họ là cái gì tổng rồi. Muốn nói cái gì, âm mưu gì nữa. Do đó mà cần phải học nhiều là vậy đó. Học nữa thì học mãi. Giờ lại nữa là ta gọi là văn thì ôn mà võ thì luyện. Người học võ là muốn cho thành võ sư là phải luyện mãi thôi. Còn người học văn mà muốn cho nó thâm nhập á, thì là phải ôn thôi. Vì vậy mà ta phải học hoài á. Các vị phải nghe hoài, còn như tôi vậy là tôi cũng chỉ phải học hoài thôi. Học hoài nó mới thâm nhiễm cái giáo lý rồi là các vị khi mình đứng tới những cái môi trường ở bên ngoài, cái nào mà nó sai chân lý là tự động nó phân tích ngay mà các vị không cần dùng tư duy, không cần dùng lý trí mà các vị vẫn biết được. Chừng đó thì cái trên đường tu hành của mình là vô cùng sung sướng, không có sợ sai lạc, không có sợ lầm lẫn, không ai lôi kéo mình được, không ai mê hoặc mình được. Đạo Phật tri túc là tốt, bởi vì tri túc là tốt, nhưng mà về phương diện học vấn, về giáo lý mà hiểu được tri túc là không tốt. Nó có cái khác đấy. Vật chất thì phù hoa hiểu được tri túc thì rất là học đạo, nhưng mà trên con đường mà tu học mà hiểu được tri túc về cái học, có một bộ kinh nào đó tôi nghe vậy tôi biết là tôi nắm được pháp môn niệm Phật rồi là tôi niệm thôi à. Không cần học gì nữa đó, tôi niệm Phật thôi à. Vậy không được đó nha. Mai mốt là gặp cái người ngoại đạo, người ta nói một câu chơi thôi là mình thua đó. Thế là cái chuyện chưa, người ta có ghi kinh điển Phật rồi đó. Có một vị đó rất là ham mộ pháp môn niệm Phật. Nghe nói rằng là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của ta từ một niệm tới mười niệm mà Thi Lăng Xuân mà không được là Phật và Thánh chúng hiện tượng mà rất về cảnh giới cực lạc thì ta không ở nơi chánh giác, ta không thành Phật. Nghe tới đây về cái lời nói đó cái thất lòng tin, tối ngày niệm Phật hoài, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi. Cái bữa nọ cái một người nọ nó biết cái ý của cái bà này rồi ha, bà đó tên là bà Phương Đức ha. Người nọ đi nghe nữa, bà đức bà làm gì mà làm như miệng bà hoài, bà đức nói chuyện ngang tàn vậy đó. Thì bà nó nổi giận lên liền: cha mày là con nhà ai? Mày là thằng con nít mà tại sao tao cỡ vậy mà mày kêu tao bà đức? Còn tao niệm Phật mất mấy ông mất mấy cha gì mày mà mày nói tao chứ? Mày kêu tao bà đức bọ. Thế thì là cái người nọ giác ngộ cho bà một câu: tôi mới kêu tên bà có vài tiếng mà bà giận bà chửi tôi vậy, còn bà kêu tên Phật Di Đà ngày này qua ngày kia thì ông giận bà biết tới nào mà kể. Bà nghĩ để coi tôi mất kêu bà đứt cái dài to à. Mà bà giận tôi bà chửi cha chửi mẹ tôi vậy à. Con nhà ai không biết dạy mày kia không? còn bà kêu tên Phật Di Đà, cứ Nam Mô Di Đà Phật, bà kêu ngày nay qua ngày kia, ông chịu sao thì nổi chứ, bà không có để.